nhớ lại không có những cái duyên sự khác, nhớ không có cái là sự nhân duyên khác, tức là nên kiến lập đại tràng rồi phải lập cái trì hẹn. À, nếu mình không ở trong vị già lan không nhập chứng và cũng không có lý do gì khác thì lúc đó nên kiết tịnh thất để nhập tu. À, cho nên nó lập đại tràng đó là kiết tịnh thất để tu. Rồi khi kiết tịnh thất tu đó mình lập cái hạn trì hoặc là lập cái hạn trì dài là 120 ngày hoặc cái hạn trì bực chân là 100 ngày hoặc cái hạn trì bực hạ là 80 ngày để mà ở yên tu hành để thanh tịnh. An trí tịnh cư đó tức là ở yên tu hành thanh tịnh. Thì như vậy trong kinh Duyên Giác đã chúng ta lập trì thì gặp lận tâm 20 ngày là bế khát ở nhà là kỳ dài, còn kỳ tên là 3 ngày thì 33 tháng 10 ngày, kỳ ngắn nhất là 80 ngày, đó tức là 2 tháng 20 ngày. Thì như vậy trong 3 cái kỳ đó rồi ở trong hết một tu hành ra được thanh tịnh, thì như vậy là thật chỉ cho cái người nếu mà mình căn cơ được hạ thì phải nhờ cái phương tiện để thức lưỡng tu hành nó như mau tiến. Nếu Phật hiện tại thì nên tránh tư duy, tức là nếu là lúc Phật còn tại thế thì mình nên quán sát cái hình tướng của Phật. Nếu Phật đã diệt độ thì mình mới lập bài cái hình tượng của Phật và thân tâm mình gìn giữ và mắt mình luôn luôn tưởng nhớ tham gia cái là nhớ nguyện chân chánh, coi như là bằng lúc Phật còn tại thế. Và mình coi các cái là tràng thang hương quang và trải qua 21 ngày tẩm lễ người thương chư Phật, danh tội người thương chư Phật để cầu xin phá hộ. Nếu lúc đó mà thấy những cảnh giới lành được cái tâm nhẹ nhàng, tâm kinh an, thì khi ra nốt ngày rồi thì một đời nhiếp tâm nhiếp nguyện mà tu. Đó là Đức Phật dạy cách sám hối trước, sám hối 21 ngày. Nếu mà Phật còn tại thế thì chỉ nhớ hình tượng Phật dáng mạo thế nào để cho mình phát tâm. Nếu mà Phật nhập niết bàn rồi thì mình thờ hình tượng để mình nhớ. Rồi đồng thời mình coi phan coi qua hương chúng vàng hay nhất nhà đảnh lễ dân tệ người thương chư Phật cầu tái hế. Nếu là con bé mà thấy cảnh giới lần hoặc là như giấc mộng hoặc là khi mình ngồi mình thấy những cái tướng tạng lành phát ra, thì như vậy từ đó là mình đã được cái tâm sinh an cũng nhẹ nhàng, rồi thì một đời nó nhiếp niệm mà tu. Hoặc tỏ ra đầu mùa hạ hay là hạ đầu 3 tháng an cư khỏi về những cái hàng đề tác thanh tịnh để mà tự chỉ, tức là dừng ở. Nếu mà mình muốn an cư thì mình phải lựa những cái hàng đề tác thanh tịnh để mà mình nuôi ở an cư, tâm mình lìa cái hàng thanh văn, không có nhờ đời chúng, tức là không hương đời chúng. Đến cái nhà an cư mình liền ở trước Phật phát cơ lời nói thế này: con là tùy theo hoặc là tùy theo ni hoặc là ưu đà tát hoặc là ưu đà duy tâm gì đó, y tứ nha về tát thừa tu cái hạnh tịch diệt bàn vào cái là thật tướng thanh tịnh để mà trụ trì, dùng cái đại duyên giác làm già lan của con, thanh tâm an cư bình đẳng trong cái bình đẳng tánh trí. cơ tự tánh niết bàn, không có vị có được. Nay con chứng tỉnh không có y tha hàng thân quan, khỏi y tha người thương Như Lai và các vị Bồ Đại Bồ Tát ba tháng an cư. Vì tôi có là vô thượng diệu giác của Bồ Tát, làm có là đại nhân duyên, cho nên không có thể thuộc là đồ chúng. Đây là ở thi thiên, chứ không có ở trong chúng, không có ở trong chùa, nghĩa là tự mình ở trong tỉnh thức an cư. Hôm đó mình phát nguyện nương theo những hàng Bồ Tát thanh tịnh an cư, để thân tha chúng thanh văn, rồi thân có tha đồ chú. Thì như vậy, cái đây là ăn chưa, tư như tấn tích là một mình lấy cái đại duyên giác làm già lan. Thì cái già lan đại duyên giác đâu lớn. Thì như vậy, tức là mình ở trong cái chùa đại duyên giác, chứ không phải là ở cái chùa của chúng con, cái chùa của toàn tộc. Như vậy đó là cái lớp an cư của những người tu theo duyên giác. Ngày thiện nam tử có là tên của Bồ Tát ngày thị hiện an cư ấy, ở đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư quán ba cái kỳ. Quá cái ba kỳ tức là ba cái kỳ hạn ở trước á, rồi từ đó mà vãng lai không có ngăn ngại. Thì cái an cư như vậy đó thì được gọi là Bồ Tát an cư, chứ không phải là thanh văn, không phải là chúng toàn thu. Thì những vị đó an cư đó ba cái kỳ như trước đã lập đó, hoặc là lập kỳ 120 ngày, hoặc là lập một kỳ là 100 ngày, 100 ngày, hoặc là lập kỳ 80 ngày đó, quá ba kỳ đó là tùy ý, muốn đi đâu cũng được, không có gì chướng ngại. Ngày thiện nam tử nói những cái người chúng thanh tu hành trong đời mạt pháp kia cầu cái đạo Bồ Tát, mà vào trong ba cái thời kỳ đó không phải là cái chỗ nghe tất cả cảnh giới kia, thì bạn không nên chấp nhận cái câu này nghe hay có hiểu. Tại sao không phải là chỗ nghe tất cả cảnh giới kia thì bạn không nên chấp nhận? Bởi vì chúng ta tu là y theo lời Phật, lời tổ dạy mà tu, cho nên trong kinh Phật dạy những cái điều gì, tổ dạy những cái gì, khi mình tu những cái đó nó hiện ra thì mới tin. Còn những cái mà đã được nghe được học đó, mà có những cái gì khác hiện ra đều không nên chấp nhận. Chấp nhận cái đó thì sao? Nó là chùa ma, là chùa tà. Cho nên ở đây nó dặn chữ, nghĩa là những tất cả những cái mà được nghe rồi đó, tức là do Phật dạy, do tổ dạy đó, thì những cái khác nó hiện ra không nên nghe, không nên nghe. Ngày thiện nam tử nhớ các chúng thanh tu dịch chữ, thì trước nên nhận lấy cái nhất lặng lẽ, không có khỏi suy nghĩ. Khi mà cái lặng lẽ nó được tạp vào liền giác, như thế ban đầu lặng lẽ rồi từ nơi mệt thân lần lần đến lặng lẽ khắp cả thế giới, mệt thế giới, thì cái giác nó cũng như vậy, tức là ban đầu giác mệt thân lần lần giác khắp cả thế giới. Ngày thiện nam tử, cái giác nó khắp nhãn mệt thế giới, thì trong mệt thế giới đó có mệt chúng thân nào khỏi mệt nguyện khỏi đều hay biết. Trong ngàn thế giới cũng lại như thế, không phải cái chỗ đã được nghe kia, không phải tất cả cảnh giới đã được như kia thì bạn không nghe được nhận. À, thì ở đây là nói cái khi tu như vậy mà kết quả thế nào, nếu người nào mà y theo cái duyên giác đó mà tu giữ thì khi mình không được lặng lẽ, không còn lặng tưởng dối lên thì như vậy lặng tưởng không còn mê mệt thân rồi là lành lặng tưởng nó lặng lẽ mình thấy như tình cả một thế giới. Thì lần đầu lặng tưởng lặng mê mệt thân thì cái giác mình nó tình được mà không lặng tưởng là lặng coi như lặng thấy cả thế giới thì cái giác tình cả các thế giới. Nhưng mà nói câu này quý vị thấy như thế làm sao là lặng tưởng cần thấy thế giới, lặng tưởng thì thấy lặng tưởng cái tầng này chứ đâu có ai ngờ nữa mà nói lặng tưởng cần thấy thế giới. Thì ở đây là cái lối nói mà mình phải dẫn tập khi cái lặng tưởng của mình nó mới lặng xuống từng phần thì mình giác được từng phần. Khi cái lặng tưởng mà nó lặng hoàn toàn thanh tịnh hết thì cái giác này nó tình hết. Thì như vậy cái nên gọi là cái giác là thế giới. Mà nói cái giác là thế giới đó là lấy nó hết hai cái nói chuyện với người bạn thân. Chứ còn nói giác tới chừng là nó giác thì nó tình hết chứ nó không còn một thế giới hai thế giới nữa. Tại sao vậy? Cũng như tôi thường ví dụ một cái vấn đề nguyên vấn đề toàn mà có cái hình tướng đó thì chúng ta nhìn thấy trong cái hình tướng đó có một cái phản như thân tàn gặp nguyên phải không? Dần đặt nói cái vấn đề đó thì cái phản như thân tàn có đi nguyên tàn đó nó sẽ có không biết nữa thôi, nhưng bây giờ không biết nữa phải không? Lúc đó là nó hòa đồng với khi thân người trên thế giới chứ nó không cần có tâm nhất. Thì như vậy lần sau có tâm nhất mà nó gọi thế giới hai thế giới à. Khi tâm của chúng ta đang bị hạn kiệt ở trong cái ngũ quẩn này thì nó cần có hạn, cần có lượng. Nếu khi tâm mình mà lặng hết, thanh tịnh hết, không còn lặng tổ nữa thì lúc đó không còn chấp nhận cái lặng tổ viên bảo tâm thân là mình nữa thì cái vần này nó sẽ cần khắp người thương. Cho nên nó nói như tôi đoạn trước ví dụ là khi tâm tịch tịnh như là cái muốn cái miếng vàng hay miếng đồng ở trong cái thùng đồng phải không, nó chia ra cái này khi ở trong đó là cái tiếng hăng hoang nó không bị cái hình tướng ngăn cản. Thì cũng vậy trong mình mà khi không còn chấp nhận vọng tưởng lặng hết thì lúc đó cái duyên giác chân thật nó mới trình hết. Vì vậy cho nên đây nó tình khắp một thế giới, rộng tình khắp cả trăm ngàn thế giới. Mà khi nó tình khắp một thế giới thì tất cả chúng ta trong thế giới đó đều là tàn, đều là trong cái duyên giác của mình. Phải không? Mà đã trong cái duyên giác của mình cho nên họ về khởi một nguyện là mình liền biết. Họ khởi một nguyện là mình biết, mình biết liền chứ không có cả như giờ mà họ khác mình khác. Cho nên họ làm gì mình không biết, mình làm gì họ không thấy. Chừng đó mình cần phát cho nên họ là họ tâm mình. Và họ tâm mình cho nên họ làm gì mình đều biết hết. Thì đó là cái giả hết. Đây giả sử có cố nói thì cũng là cái hướng tượng thôi. Chờ họ tới đó là sự thấy. Bởi vì bây giờ tôi không có dám nói thêm cái chỗ đó nữa. Thì đó là Đức Phật nói như vậy đó. Chúng ta tâm có cái mức đó thì thấy tất cả chúng sinh trong thế giới có tâm nguyện nào mình đều biết. Và khi mà tâm mình nó cần thấy cả trăm ngàn nguyên thế giới thì cũng là như vậy. Thì chúng sinh trong trăm ngàn nguyên thế giới khởi nguyện mình cũng đều biết. Nếu không phải là những cái mình đã được nghe thì không nên chấp nhận. Đó là nói vợ tu chỉ và tu giáo. Ngày thiện nam tử, nếu các chúng sinh tu nghe có tâm bát đề tức là tu quán thì trước phải nhớ tưởng người thương chư Phật, người thương thế giới tất cả bồ tát, y theo các cái thứ pháp môn thứ lớp tu hành thiên nhiên khổ cực không có cái chánh niệm, khác cái lạnh khác cái đại nguyện tự nhiên cho thành chủng tử. Ở đây chúng ta nếu mà tu về chán thì phải chán cái gì? Quán sân hạnh với chư Phật ở mười phương, quán sân hạnh với chư Bồ Tát được sân mười phương, các ngài đã tu những cái hạnh gì, các ngài đã lập những phương tiện gì, mình luôn luôn quán xét như vậy để mình phát nguyện rộng lớn để mình in thành chứng tử cho mình. Nếu không phải cái cảnh mà mình đã nghe, các cảnh mình đã nghe đã học rồi thì bạn không nên nhận lấy, thì đó là dạy về cách thức quán. Thì đây tôi nói là đối với người ngã tâm, cho nên học dạy quán cái tâm hạnh cái Phật và Bồ Tát, chứ mà không quán là tự ban hành. Người thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu về thiền nghe thì trước họ phải dùng cái sở nghe, tức là dùng cái sở tức quan tâm rõ biết cái niệm thân cộ diệt, đúng là phải nói thêm chữ nữa là dị diệt, tức là bốn thời kỳ á, cái trình ngàn đầu số, số tức là đến từ số một tới số mười rành rõ như thế, hết giới tâm bốn do như thân được niệm và số không đều được rõ ràng, đều được rõ biết, nghĩa là số mấy đến và đến tới số mấy và tâm niệm mình nó đang xa mình đều biết rõ ràng. Hơi thở ra, hơi thở ra mình đến một, hơi thở ra thở ra đến hai, mình đến tiền tạm như là gọi là nhớ số. Và tâm niệm mình giới lên, tâm mình biết, tự mình biết, dự biết, diệt biết, mình biết từng tâm niệm giới lên. Thì như vậy đó, biết tâm niệm và biết số đành rõ, lần lượt được thân tiến cho đến được biết tâm ngàn thế giới, biết từng ngã duyên ở trong tâm ngàn thế giới, tức là đến cho cái hình vô là giờ mình học vô chứ mình cũng biết rồi, một tâm ngàn thế giới tới là như học vô mình cũng biết hết. Biết đó là giả như vậy thì cái đó là cái đúng đúng bài thở dưới như cái người có cái mắt mà xem những cái vật họ đang họ dậy, ví dụ như mình có mắt sáng mà giờ mình có cái chuông cầm trên tay mình xem thấy rõ ràng, cái người mà đến tổ chức mà tới cái nước đó rồi thì bao nhiêu hạt mưa trên hết thế giới là được thấy rõ, cũng như là mình nhìn cái chuông trên bàn tay. Đây là chữ Phật ngài chỉ cho toàn người nào tu tới đó phải biết. Nhớ thân thể là cái cảnh, tất cả cái cảnh giới mình được nghe đây thì bạn không nên chấp nhận. Thì cái chỗ nào nghe thì cứ giữ thấy hơi khó hiểu một chút, mà gặp với cái phương pháp sở tức thì trong cái sở tức đó nó đủ là cái phương pháp tu theo hơi thở. Mà tu theo hơi thở đây phải chỉ cái sở tức thôi, sở tức và từ tức và chỉ và quán và hoàn và tận, tức là khá có gọi là lực dịu tốt hơn. Mà khi có cái tận nó là cái chú chính bằng đầu dùng cái sở mơ để mà có tốt được tồn tâm, và lần lần là tới từ ngon là tới chữ ngon rồi quán ngon rồi vàng ngon tận ngon, đó nó gọi là chú chính để phương pháp tổ chức. Nhưng mà các chú chính đó thì lúc đó mình thấy tận ngon là cái tâm nó thanh tịnh, nó tình thức. Vì vậy cho nên tới đây mình mới thấy được cái giọt mưa cái tâm ngàn thế giới. Nhưng mà nó tôi như vậy, nếu sở tức thì đi đứng hàng ngày làm sao mà đến. Chỉ dụ như dần lật ra mình thấy cửa làm sao đến hơi thở được. Thế gì đến vậy nè? Bởi vì nghĩa là lúc nó lo là thì đâu có nhớ hơi thở, mà nhớ hơi thở thì lo là cho nên cái chỗ này có ý một chút mà trong đây nó phải phân biệt về số, phân biệt về nghiệp. Nếu mình khi mình ngồi thì đến hơi thở hơi cớ biết tâm niệm sinh diệt, mà khi đi
thì mình không còn dùng số mà chỉ biết tâm niệm thân diệt, tâm giới lên mình biết, dừng lại mình biết, hết diệt biết, diệt lại biết. Thì như vậy tức là thay giả tâm niệm, mà để thay giả tâm niệm đó cho nên nó mới thành những pháp thiền. Chứ nếu mà mình chỉ mắc kẹt trong tâm hơi khó thôi thì làm sao đi đứng hàng ngày tu được, mà đi đứng hàng ngày tu được thì làm sao đến được cái kết quả rộng lớn như thế này. Cho nên ở đây là dạ cho cả hạ tâm, nhưng mà sự thật là nó cũng cần cái ý hạ tâm của hạ người đốt nợ, nó là phải sống với tâm nguyện chứ không phải chỉ có cái dòng hồi thường đốt hơi thở là đủ, mà luôn luôn tâm nguyện tâm vệ dị diệt mình đều thấy rõ ràng. Mà nếu mà thấy từng tâm nguyện như vậy thì tất nhiên đâu có thơ nát không, còn là bây giờ mà thơ nát thì mình đâu thấy nó thanh lên nó mình tất nguyện là mình nghĩ là mình lo nghĩ chứ thế đâu có biết nữa. Mình đang tự đang dị đang diệt cái gì, bây giờ nếu mà biết quán rồi thì cái tâm nguyện gì giới nghĩ mà là trí thanh đó rồi giới nghĩ mình chưa hết rồi đó là tự rồi mình dừng lại cái gì gì rồi mất kia là diệt. Và mình cứ mình thấy như vậy thì tâm niệm cứ tâm diệt tâm diệt, mình thấy rõ tâm niệm mình, mà thấy rõ tâm niệm mình thì cái đó đi đứng hàng ngày gì mình cũng đều quán được hết, chứ không phải chỉ có trợ ở tâm có đốn hay thở thôi. Ấy gọi là ba cái pháp quán ban đầu có phương tiện đầu đó. Nếu các chúng sanh thất tu được ba thứ chuyên năng tinh tấn, tức gọi là Như Lai xuất hiện ở đời. Tuy ra cái này là của cả bệnh tâm, mà nếu là chúng sanh nào chuyên năng tinh tấn tu được ba pháp này cũng gọi là Phật ở đời, tức là như chúng ta gặp Phật, như chúng ta thấy Phật rồi chứ không có xa. Nếu đời mà pháp những chúng sanh bệnh tâm, tâm muốn cầu đạo không có được thành tựu là do cái nghiệp chướng đời trước thiệt khởi chuyên năng sáng hối thường khởi cho tâm nên hy vọng trước đoạn đó là trước yêu Phật đế chuyển thuyết để cầu đã tâm thắng thượng. Nghĩa là mình phải sáng hối, sáng hối là mình phải dám mà đoạn cho tâm yêu ghét tâm Phật đế tâm chủ thức nha, để cầu được tâm thánh thượng, tức là tâm từ bi tâm hỷ xả vân vân đó. Ba thứ tịnh quán từ hạt một liệt cái hạt một thứ thôi, thì cái quán này nếu không được lại tập cái quán kia. Ví dụ trong ba quán này trước mình tập cái thân phương pháp chữ chữ mà tôi là văn lo tôi vẫn cần thôi đã ra quán quán tương được thì bỏ ra thiền ha. Mình từ luyện tam ba pháp đó là mình tu, nghĩa là cái này cũng được thì giàu là cái khác. Tâm không có thống tỏ thiếu lớp để mà cầu chứng, tâm không thống tỏ là không có bỏ, không buông bỏ, nghĩa là khi mình tu tập cái này không được thì ra cái kia, cái kia ra không được ra cái này, mà luôn luôn lấy những cái đó để tu chứ không phải bỏ. Gia đình nó nói tu lúc là không kết quả thì bỏ luôn, không phải vậy. Nghĩa là tâm ba cái đó mình lựa chọn cái nào nó thích hợp mình lấy mình tu luôn. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn cần tuyên lại cái nghĩa này mà nói sợ rằng duyên dáng an nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu cái đạo vô thượng trước phải chết cái ba cái thời kỳ, phải sáng hối những cái nghiệp từ vô thủy tải ra 21 ngày sau rồi mới chánh tư duy, không phải những cảnh giới đã được nghe kia rất rõ không hình nhận cái pháp chữ rất là lặng lẽ. Cái thái quán tức là phải chính gìn giữ nhớ nghĩ, cái thái môn thường là tổ chức rõ cái gì tổ chức ấy là ba cái quán thanh tịnh.
nếu người hay chuyên năng tu tập ấy gọi là đức Phật ra đời, cả bản thân chưa có thành tựu, thường phải chuyên năng tăng hòa thám hối tất cả những cái tội đầy vô thủy, các cái chướng nếu mà tiêu diệt thì cái cảnh Phật liền được hiển tiền, đó là Phật dạy. Mình nhớ là bạn tâm nên ứng dụng như vậy mà tu sám hối từ từ nghiệp các Phật thì tất nhiên chư Phật liền xuất hiện cho không có khó. Khi ấy Bồ Tát liền thiện thủ đến câu chương này là cái chương rất cao, phải là người nghe chưa. Chuyên lớp ca này vì Bồ Tát đứng ra thiên hạ tên là Hiền Thiện Thủ. Hiền Thiện Thủ, Thủ là trước, Hiền Thiện là cái người đứng đầu trong cái hàng Hiền Thiện. Vì Bồ Tát là đứng đầu trong cái việc Hiền Thiện. Tại sao ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát hả? Ở bản chất này vì thường tác trên thành chết là gọi là thành lưu thông nghĩa là truyền bá, người đem tánh pháp là truyền bá cho sau này thì người đó là người lành bậc nhất, là người hiền bậc nhất, cho nên đó là hiền thiện thủ. Bây giờ ngài đứng ra kia hả, khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngài đứng dậy cảnh lễ chân Phật, di nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vạn vì vạn chúng con và chúng thân đồ mẹ khác khe ngợ cái việc bất cứ gì như thế. Bạch Thế Tôn, cái giáo pháp đại thừa này tên là gì, làm sao mà cũng từ ở chúng thân tu tập được bao nhiêu công đức, làm sao khiến cho chúng con họ từ người trì thực học gìn giữ người trì chân họ lưu bố với cái giá này đến ở cái vùng nào. Chưa những lời ấy rồi nâng gấp vô chúng đó như thế chưa thỉnh lặp đi lặp lại ba lần. Thì như vậy ngài đặt mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tên kinh, phải là kinh tâm gì. Câu hỏi thứ hai là sao mà tụng trì kinh đó. Câu hỏi thứ ba đó là những người họ trì kinh này, tu tập cái kinh này có công đức gì. Câu hỏi thứ tư là làm sao mà chúng con ủng hộ cái người trì kinh. Câu hỏi thứ năm là kinh này truyền bá tới đâu, là năm câu hỏi nhà mô lên. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiền Thiện Thủ rằng: lần hai thiện nhân tử, các ông nói hay gì các Bồ Tát và chúng thân đời ngã pháp, hỏi Như Lai đó là dân tự công đức của kinh giáo như thế. Nghe ông hãy lắng nghe, trả vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Hiền Thiện Thủ nên dạ con hỷ, là các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Thiện nhân tử, kinh này nó tả cho kinh này tỏ ra tâm ngàn nguyên ức hằng hà sa tất cả Phật đã nói. Kinh này là tâm ngàn nguyên ức hằng hà sa chư Phật nói ra, là cái chỗ gìn giữ của ta đời Như Lai. Đây là cái lặp lại cho dễ. Trước hết là Đức Phật ngài muốn nêu lên cái tầm quan trọng của kinh này, cho nên ngài nói cái kinh này là tâm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật đều nói ra, nghĩa là bao nhiêu chư Phật đều nói kinh này hết, chứ không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca. Và kinh này là ba đời chư Phật đều hội trì, đều gìn giữ, chứ không phải một vị gìn giữ. là cái chỗ nương tựa của người duyên Bồ Tát. Kinh này là con mắt thanh tịnh của người hai bộ kinh. Thì như vậy chúng ta thấy kinh này là cái lời dạy của chư Phật trong hằng hà sa số thế giới. Kinh này là cái chỗ gìn giữ cho ba đời chư Phật. Kinh này là cái chỗ nguyên tựa của người thiên bồ tát. Kinh này là cái mắt thanh tịnh của người hai bộ kinh. Thì người hai bộ kinh đó là nói chung tất cả những kinh Phật nói trong hiện đời. Thì cái quyển kinh này là một quyển kinh nhỏ trong người hai bộ đó, nhưng mà Phật nói nó là con mắt thanh tịnh của người hai bộ kinh đó, tức là nó là cái dẫn đầu, phải không? Là con mắt là cái dẫn đầu cho người hai bộ kinh đó, cho nên nó là một phần quan trọng vô cùng. Đó là ngài nêu lên cái sự quan trọng của ngài. Bây giờ ngài mới nói cái tên. Trên này tên là Đại Thiên Quảng Duyên Giác Bà La Ni. Đại Thiên Quảng Duyên Giác, như hôm giờ đã giải thích, chưa có giải cho Bà La Ni. Bà La Ni là tướng phạm sinh ra được Bạch Tản Kỳ, tức là nó giữ hết tất cả các pháp, tưởng gọi là Tu Đa La Lửa Nghĩa, tưởng gọi là bí mật duyên ba muội. Cái bí mật duyên ba muội là nói rằng cái ông vua tấn định mà bí mật tại cho là kinh Phật mà lại bí mật. Thường thường là nghe trong kinh nói những chữ bí mật rồi mình tưởng như thần chú mà, phải không? Là thần chú bí mật trong kinh sao lại bí mật? Quý vị thấy trong kinh Duyên Giác này từ thử với chân Phật nói như mình có bí mật không? Có bí mật không? Bí mật chứ. Phật nói từ trước tới đây, bây giờ tôi hỏi lại quý vị tấm Duyên Giác là sao? Cái Duyên Giác thì nó ra sao chỉ cho tôi ra. Nó không biết cái là bí mật, nghe là không biết cái gì hết. Tức là bí mật cũng như thần chú. Phải không? Nếu nghe là mình thấy được nó rồi thì phải bí mật. À, nghe chưa thấy thì coi như là bí mật. Đó gì vậy thì gọi là bí mật. Tưởng gọi là Như Lai quyết định cảnh giới, tức là cái cảnh giới quyết định của Như Lai. Tưởng gọi là Như Lai tạng tự tánh khai địa, tức là cái kho tàng Như Lai tự tánh của khai địa. À, là năm tên các ông thở khai đó là tụng trừ. À, là đó bác về cái tụng trừ kinh. Ngài thượng nhân tử kinh ấy chỉ hiển cái cảnh giới, hiển bài cảnh giới của Như Lai, chỉ chuyên nói chỉ cái Phật Như Lai nói hay, chuyên nói cùng bạn. Nghĩa là kinh này là hiển bài cảnh giới của Phật, cảnh giới duyên giác, mà chỉ cái Phật mới nói Phật được. Nếu các vị Bồ Tát là chúng sanh đời ngã pháp y theo đây mà tu hành, thứ lớp tăng tiến liền đến được cảnh giới Phật. Nghe người mà y đó là tu hành thì từ từ có tiến đến cái Phật giả. Ngài thượng nhân tử kinh này cái tên kinh là thuộc về đại thừa đốn giáo. Những người tăng cơ, những chúng sanh tăng cơ đốn mà từ nơi đây mà được tha ngộ, cũng nhất những người tu hành thuộc về tăng cơ thiện, nhất tất cả những cái người tu hành thuộc về tăng cơ thiện quỳnh phẩm, tức là tác lạc, cũng nhất hết tác lạc tu hành của từ tăng cơ thiện. Như vậy cả bốn cả thiện được trình hết, cho nên trong đó chia thượng tăng, trung tăng và hạ tăng, hoặc là chia về tác nhà hải đủ cho ba lớp người. Thứ như có biển lớn không có nguồn, có dòng nước nhỏ. Từ có biển to thì dòng nước lớn cũng có thể dòng về, dòng nước nhỏ cũng dòng về, chứ không phải mà lựa dòng nước lớn nước thôi mà dòng nước nhỏ nó tắm, không phải vậy. Cho đến như là con mũi, con mèn và A-tu-la uống nước trong cái biển kia đều được no đủ. Thì dùng cái này là ví dụ cái gì? Mũi mèn là ví dụ cho ai? A-tu-la ví dụ cho ai? Nói A-tu-la thì gần tay cho nó biết là sao, nhưng mà theo tâm kinh thì nó thành A-tu-la. Nói là ông thành đó, người A-tu-la đó, có khi mà đứng đưa ra gió cái mặt trời thì tối tượng người đó thì ra lớn. Nói là đưa ra gió cái mặt trời thì thấy là ra lớn. Cho nên trong phát triển hai má đó, ở nhà mình thực nghiệp thì nói nhà đó là A-tu-la đương chưa, do đó ta chưa mặt trời cho nên mình cũng thấy rõ. Thì như vậy nói tới thành A-tu-la thì mình tưởng tượng ông thành không biết ra lớn. Còn cái mũi của mày là cái chút xíu đi. Thì như vậy, nước biển dầu nhỏ thì cái mũi của mày uống cũng nghe, dầu to như vị thần ở phía ngoài uống cũng được, cũng không hết. Thì như vậy, kinh này cũng vậy. Về cho những người đại thừa bốn tăng nghe vào tu thì cũng được viên mãn. Về cho những người tiểu tăng đoạn cơ tu thì cũng được lợi ích. Cho nên không có chướng ngại cho hạng này hết. Này thượng nam tử, giả tử có người đoạn căn dùng bảy bát ở người thình lấy bảy báo chứa nhắn bày cả tam thiên đại thiên thế giới đem ra bố thí, không bằng có người nghe cái tên kinh này và một nghĩa của một câu, nghe tên kinh này và không được nghĩa của một câu kinh. Thì thượng nam tử, giả sử có người dạ tâm hằng hà sa chúng sanh được chứng giải a la hán, không bằng có người nói cái kinh này chừng phân nửa bài kệ. Phân liệt nói chừng ta nghe chừng phân nửa bài kệ thì quý vị nghe như vậy có hai hay không? Giả sử tôi nói nó dễ dàng được thì cái tâm của tôi học chừng bao nhiêu? Còn tôi không thấy hết. Thì như vậy là mình nghe đây thì mình thấy mình tưởng tượng đoạn bài là Đức Phật ví dụ cho cái người được nghe, đoạn sau là Đức Phật ví dụ cho người nói. Cái người được nghe thì có tâm đức nghe cái tên kinh và hiểu nghĩa được một câu thôi, chỉ cần nhớ được cái tên kinh đại thiên giảng duyên giác tu đa la lưỡi nghĩa nghe một cái tên rồi tận hiểu nghĩa được một câu, thì cái người đó trước biết toàn hơn là cái người mặc dùng toàn bảy báo chú nhắn bày giải cái tên thiên đại thiên duyên giác đang là vô thứ nữa. Thì quý vị ở nhà trước được chừng ở riêng không biết bao nhiêu là tính. Thì như vậy đó, thì mình nghe cái thuyết này thôi dễ làm quá, phải không? Thuyết thật là dễ làm, chỉ cần cầm mà nghe được chứ không có tốn công phu gì hết. Nhưng mà nhớ nghe đây, nghe mà nhập được tâm nghe, cho nên nghe cái này nghe tôi bên kia đó, nói được câu là quý vị thân nhập được thì quý vị cũng có biết vô lượng rồi. Nếu một câu là thân nhập được thì cũng có vào được cái cửa duyên giác, phải không? Vì vậy cho nên cái thuyết biết vô lượng. Còn nhớ là người giảng, người giảng ở đây thì ngài nói rằng giả sử có người dạy cho chúng sanh bằng cái số một tâm, cái số pháp tâm hành một tâm hành, số pháp một tâm hành và số pháp một tâm tâm hành là bao nhiêu, số chúng sanh bằng số pháp một tâm tâm hành đó mình dạy là được chúng a la hán hết. Mà cái tâm biết cho không bằng giảng cái kinh này chừng không nhớ bài kệ còn pháp tâm tình nghĩa là chạy thôi, thiệt là đơn giản. Thứ nữa là mình giảng toàn vỡ thì cứ biết chừng nào phải làm, nhưng mà thiệt ra giảng chừng nữa là chạy là chính người giảng và chỉ người nghe giảng được thân và duyên giác thì cứ biết như vậy. Còn nếu tôi giảng mà tôi cần đứng mặt cửa, ví dụ nghe ví dụ là lên tay lên đây ra tay chưa mất không có đứng thì như vậy thì chưa được hết, thế chưa bằng đâu. Như vậy để hiểu là đây là Đức Phật ngài muốn khích lệ cho chúng ta cái nỗ lực mà tôi rồi cái trí chính duyên giác
tức là muốn xả về cái thánh duyên giá bất thanh bất diệt, cái đó mới là cái cha nát, nó là cái xa xưa. Còn bao nhiêu công đức thường như công đức bố thí bảy báo hay là công đức giáo hóa thanh văn thì cái đó nó còn ở trong cái chuyên đó, nó không đủ được với cái công đức mà mình nhập được cái tấm duyên giá chưa nữa. Cho nên Phật nói nó là cao quý như vậy. Ngài thượng năng tử nhớ lại cái người nghe tên kinh này, có lòng tin không có như lòng, thì nên biết người ấy không phải ở chỗ một đức Phật, hai đức Phật do thành cái trí tuệ. Như thế cho đến họ ở chỗ hằng hà sa tất cả chư Phật đã do thành có cái chuyện tâm nghe được cái kinh giáo này, nên mới nghe được kinh giáo này. Ngài Pháp An thượng nhân tử phải hợp ủng hộ những cái người đời sau tu hành, những người tu hành ở đời sau ấy, không khiến cho những cái ác ma và các cái ngạ đạo nó là nhiễu loạn, nó không tâm người kia, để khiến cho người kia phải lưu tục. Đây là lời Đức Phật khuyến khích các vị Bồ Tát ủng hộ cho cái người họ từ tu hành theo kinh này. Trước hết thì Ngài nói rằng mình nghe kinh này mà tâm mình không có như vậy, tin chắc không như vậy, thì người đó đã có cái trước đức gia tầng, chẳng những ở một đức Phật, hai đức Phật, mà gia tầng ở chỗ hằng hà sa đức Phật rồi. Cho nên nó được nghe kinh này mà tin không ngờ như vậy. Nếu mà chuẩn tử trạng thì nghe có một kinh nữa, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là Phật chưa chư Bồ Tát sẽ hộ trì cái người tu hành kinh này, đừng cho tà ma ngạ đạo nó làm nhiễu loạn thân tâm người ấy, khiến cho người ấy phải thối lui trong sự tu hành. Đó là có sự ủng hộ. Bây giờ có cái vị đang nói đứng ra mà có không ủng hộ, khi ấy tâm hội có quả đầu chuyên tâm, tài trí chuyên tâm, Như Lan Bà Chuyên Tôn, vân vân, tám môn chuyên tôn cùng giới kiến thuộc của hàng chuyên tôn liền từ chỗ ngài đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nghĩa bên phải ba vàng, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh đời mà thoát xa ngài, nếu tất cả chúng sanh đời mà thoát xa ngài, có người hay thọ trì quyết định tôi là đại thừa này, thọ trì kinh điển quyết định đại thừa này, thì con sẽ thủ hộ như là gìn giữ Phật con mắt vậy. Các ngài luôn luôn ủng hộ như giữ con mắt các ngài không cho vụ rớt ra. Thì như vậy quý vị tin tưởng rành thứ ba rành tư các ngài ủng hộ không sao đâu, phải không? Rành có cái gì thì coi như là vụ rớt cho mắt các ngài sớm mà có chịu. Nhưng làm tư hành toàn toàn được cách là các ngài ủng hộ cho. Cho đến ở đại tràng chở những vị ấy tư hành, chúng con là chuyên tâm, là chuyên tâm thành đó, tự dẫn lấy đồ chúng sớm chiều gìn giữ, khiến cho những người đã không có thấu chuyển, lúc nào các ngài cũng đứng ra ủng hộ mình, không cho mình thấu chuyển. Cái chùa ấy hay là cái nhà ấy cho đến hằng không có những cái tai chướng, những cái là bệnh dịch hay là những cái là tật bệnh khác cũng đều tiêu diệt, những cái là tà đảo ở trong chùa hay trong nhà đó đều được đầy đủ, thường không có thiếu thốn. Rồi không thiếu thốn mình nó kêu thôi, đừng có thất vọng chứ có thể vì khách là có ủng hộ mình rồi có những cái thứ giúp đỡ. Bây giờ các vị thành có ngồi gần 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 đấy ấy, ở khi nào đó thì các ngài sẽ ủng hộ không có thứ đâu. Đó là cái lời mà các vị thành chuyên tâm phát nguyện ủng hộ. Nhưng mà nói cái điều này thì quý vị đừng có chấp tưởng rằng các ngài nguyện chuyên nữa,
có thể gì nữa phải trả cho các anh chưa đâu. Tôi nói không phải nói chơi đâu. Các anh thật cho nên tôi ví dụ tôi tự khởi nhất là tự dụ ra đây. Thì quý vị thấy từ hồi mình phát cái thở làm cái tư diện tới giờ ở trong cái thanh duy tôi có để lắm. Nghĩa là chúng ta ở đây nếu bao giờ hết giờ sẽ chia nha. Từ người lớn nhỏ, người lớn là đi sinh trước, sinh ba rửa giờ thì ăn hết rồi, chứ người kế nó đi sinh hết. Thấy không? Con thanh duy tôi đã có cái nghĩ như vậy. Bởi vì con chỉ chân là thanh tay ha. Đó là bị chúng ăn thịt chạy. Chứ còn không có ngồi chỗ là la là chơi game để cho thiên hạ cho. Con hãy chịu vậy, mình đó thì là tự sinh thiệt. Còn chưa đó là thôi. Chứ còn chưa đó là ra thì con chơi hết. Con hãy chịu vậy. Nên trong cái nội chư, trong thanh chư tôi có đỡ. Nhưng chư con ở đây, thì nếu bao giờ hết giờ, con rõ diện bị chứng nhất. Chứ con rõ giờ ăn thì mà hết cái thực tế đó. Như vậy thôi, riêng nhau đi sinh ăn.